con đâu có sửa không nói chuyện này, đây là cái lối giải thích ý nghĩa cho các cái này của con của nó sư luôn á. Ông để là tuần năm là tuần có ba cái còn mấy cái kia nó tạo nghiệp ra, thấy không? Ông để mấy cái kia đảo ra, thành thử ra tháng năm thì ông tới ông tuần tu ở cái trong mình rồi xong rồi đó thì bố ông đó. Rồi tháng này tháng 6, ông đi qua lại năm tháng thần châu, Tây Lưu, Bắc Châu, Bắc Tô Lưu Châu. Tức là tháng 6, tháng 7, tháng 8. Và thân chiên, ông đã kỳ thiệu tại này. Anh chiên. Thấy không? Tháng 9 giờ thì tháng 10, tháng 11, tháng cả, ông đi ba trong nữa. Và thân chiên ông đông mình nữa. Do đó cho nên hồi xưa các ngài nói rằng hãy ăn ba tháng này để mà
con nguyện.
Thế là ông đi. Hoặc là ông thật cảm thấy ông viên toàn điểm tốt không? Bây giờ ăn cây để học. Đó là một cái ý nghĩa giả gì thôi. Chứ theo tôi nghĩ á, thì theo cái lý tông đạo mà ăn chay, cái vấn đề là tháng giêng, tháng bảy, tháng mười, nó có nghĩa là thượng quân, trung quân, hạ quân. Tháng giêng là đầu năm, mình ráng ăn để mà thanh tịnh tâm, ăn. Rồi đến tháng bảy ăn để cầu cho cửu nguyện thất tổ đa thanh cửu mẫu. Còn tháng 10 là để nó sắp là hạ quân rồi, thì phải làm sao để ráng ăn để mà vươn lên, để qua một cái năm khác cho nó được đặc biệt. Chứ là tưởng không? Thì hai cái gì có ý nghĩa. Còn ý nghĩa này theo Phật Thánh hơn, còn ý nghĩa kia theo tâm niệm hơn, theo đạo lý hơn. Thì cái đó tùy quý vị muốn ăn một trong hai kiểu đó, muốn dưỡng hạnh cũng được hết. Đó là ăn chay kỳ. Ngoài ra còn ăn cái trường này có nghĩa là ăn mãi mãi, không có ngày nào khác là hơn những thứ rau cải khoai đậu, dù là chay trường. Thì ăn chay trường là cái hai, chỉ cái hai điểm mà ăn chay trường và ăn ngọ, nhật trung nhất thực, đúng giữa ngày mới ăn một bữa thôi. Thì tại sao trong nhà Phật thường thường cứ bảo ăn ngọ? Sáng nay tôi giảng luôn cho quý vị, các quý vị nào đó nên là rõ điểm này chưa? Tại sao ăn ngọ đó? Ăn chay trường thì có phải là ăn thừa thường xuyên? Thì thường thường Đức Phật như nãy tôi nói đó, muốn cho chúng sanh đi con đường trung đạo, đừng có thiên bên nào, đừng có thiên bên nào, cho dễ đi tới cái chỗ gọi là hoàn toàn thánh xuất chánh ngộ. Cho nên ăn ngọ là để tiêu biểu cái trung đạo đệ nhất nghĩa đế là một. Hai nữa là đối với người xuất gia, đây là Đức Phật thường thường là nhắc người xuất gia nhiều hơn nè. Còn người tại gia mà những cái ngày như Thọ Bá hay là những cái ngày Uposatha, những cái ngày tưởng tịnh thì người ta mới ăn ngọ. Thế thực sự là thường thường là nói cho người xuất gia, bởi vì người xuất gia hầu xưa hầu Phật cũng sống á, sáng gì tập trưa đi tập ngày hai lần, sáng nay nó còn đi tập chiều đi tập nó còn bớt đi, để ở nhà nữa thôi. Mà hơn nữa là hồi xưa quý vị nên nhớ một vị tu, một vị thầy keo á, là dùng ngõ đầu là từ đó về chiều về tối là chỉ lo tham thiền chứ không có làm cái gì hết. Còn theo gần đây là bây giờ thì các vị sư bây giờ phải làm thế nào, phải làm lo công tác, lo chạy máy, lo in kinh, lo công quả đủ kiểu hết. Thành ra có phương tiện, phải phương tiện chút, không thôi mỗi ngày nó mòn chút thì nó chưa thành đạo mà chết sớm chết tiểu đi. Thành ăn để mà sống và làm đạo thôi, chứ đừng không phải là ăn để mà tạo nghiệp. Hai cái nó khác nhau. Do đó cho nên ăn ngọ nó có những nghĩa là đối với các nhà sư ăn một bữa trưa như thế để tiêu biểu cho trung đạo để cái điều đấy. Và buổi xế buổi chiều đừng có làm truyền phước ăn nữa. Hơn nữa là chiều mà đừng ăn cũng là một cách trị bệnh. bởi vì ăn nhiều quá, thấy không?
Mới sáng, trưa, trưa được tế, tế được nhiều, nhiều được tốt, không tiêu hóa kịp. Những cái đồ dưới không chất đồ độc dầu nè, những cái loại đó nó quần biến lại, nó sanh bệnh. Cho nên đó là cũng một vấn đề mà kêu là Phật lưu ý, bởi vì nếu mà ăn nhiều không khéo nó trở thành bệnh, mà đã là bệnh hoạn nhiều cái bệnh gan yếu là sao tốt, do đó cho nên bị bớt đi. Ngoài ra còn có nhiều cái ý nghĩa đặc biệt nữa cái vấn đề ăn nhỏ, nhưng mà cũng tùy theo mức độ. Hồi xưa cố Phật tại thế thời tăng gia sắc thực bất lập phòng thấp, nghĩa là hồi xưa mà Phật còn tại thế thì các nhà sư chỉ đi sắc thực thôi, không có lập chùa, không có lập phòng xá gì. Còn các Phật đã sang đời ở các nước khác cũng vậy, nhất đặc biệt là qua ở Tây Phương thì mình cũng phải thích ứng ngày hôm nay. Bên đây đâu có đi sắc thực được, thấy không? Được không? Mình bây giờ phải được kinh, phải nếu như mấy vị mới thì phải lo học hành, phải lo chuyên trì danh hiệu nè. Thì thực ra thì đi khắc thực giải thoát chuyện đó, cái lúc mà chúng tôi ở Ấn Độ có những ngày nghỉ học, cái tuần lễ nghỉ học đó, tôi dạng lâu chúng tôi so sánh coi cái nào mình đậu, cái nào nó lợi, cái nào nó bất lợi, cái nào phải giữ. Nhưng mà vẫn có cái thận mình phải co giãn chút cho nó hợp, cho nó hợp với cái quốc độ, nó hợp với cái thời đại, nó hợp với cái phương hướng phương sở đó. Cho nên ăn nọ cũng có nhiều lợi rất tốt, nhưng mà đừng làm cái gì hết, kể cả vấn đề dịch kinh giúp sách dạy học giảng đạo cũng đừng làm, ngồi không một chỗ thì được. Nhưng mà bây giờ nó không làm gì được, nó khổ theo với cái đạo lý về hai độc quyền đó. Được không? Được. Bây giờ nó ăn chay trường rồi, thế bây giờ những điều cần thiết trong khi ăn chay đó, bây giờ này, đây là những điều cần thiết trong khi ăn đó, thế nào? Chọn lựa những thức ăn cho hợp với cơ thể của mình. Ví dụ như nói rằng trong cơ thể mình không, phải chọn những thức ăn mát để nó phù hợp. Những điều cần thiết dạng là vậy đó. Điều thứ nhất đó, là chọn lựa những thức ăn cho hợp với cơ thể của mọi người. Cho nên thường thường bác sĩ người ta nói rằng tại ông ăn chay thành ra ông thiếu máu hay là không đủ sức để tại mình ăn mình không biết. Chứ ăn chay mà ngày nào cũng cứ muốn ớt với lại nước tương không ăn không nổi, thấy không? Phải có đồ ăn nó không đủ dư chất bổ chứ không phải là thường đâu. Đó. Còn nếu ăn thường xuyên á, và ăn 10 ngày ăn khác thì nên thay đổi thức ăn. Cho nên tôi vừa nói đó, phải chọn lựa. Điểm thứ hai là cách nấu phải thay đổi nấu thì cách nấu cũng vậy, nó phải biết nấu. Có nhiều khi ví dụ như những người rau cải mà luộc mà đem luộc thì quá chín đi, tất cả những cái chất bổ, những cái nó chưa là nó tiêu hết, cái đó là cách nấu phải biết. Thành thế là cái đó thì cái cách mà mình phải học về cái cách nấu ăn sao ở đây cái cách nấu ăn được thêm
đó có lắm
đó, thì phải học từ đối tượng này giảng ăn vậy thôi. Ba là ngoài ngày chay nên bớt, tránh bớt cái sự sát sanh. Tất nhiên là ngoài ngày chay ra thì mình ăn có thể là tam tịnh dục, nó ngủ tịnh dục, còn lẽ tôi chưa thể đi tam tịnh dục ngủ tịnh dục. Tam tịnh dục ra ăn thịt không thấy người ta giết mình ăn được, giết con thú á, thì không nghi người ta giết cho mình ăn được, thì không nghi tiếng nó kêu rên la thảm thiết mình ăn được, kêu là tam tịnh dục. Còn ngũ tịnh dục là thêm hai, thì không nghi người ta giết mình ăn, và thì con thú nó tự chết mình ăn thì nó không được, mất nhiều thì nó không được. Tức là năm kêu là tam tịnh dục hay là ngũ tịnh dục. Thành ra cái ở trong một thầy nói đó, ngoài cái ngày chay ra mình nên tránh sự sát sanh. Tất nhiên là mua những thứ người ta đã làm rồi về ăn ở bên này quá dễ, cái vấn đề ở đây tôi thì cái đó dễ và dễ, không có gì khó khăn hết, không có gì đặc tơ lên. Và khi ăn chay nên cử sự sát sanh,
bằng cách này hoặc bằng cách kia hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp lên tử thể thân thân, thì đó là những điều cần thiết nên tránh. Và thế đây là phải tránh những điều, phải tránh những điều gì? Đây là một cái đó, phải tránh những điều gắn mà tránh. Cho nên cái vấn đề ông trai nói rất dễ hiểu cho quý vị, nó có những cái lợi ích đó. Tức nữa chúng tôi sẽ nói trong cái phần lợi ích đó. Bây giờ những điều nên tránh, phải tránh những điều gì? Điều thứ nhất là không ăn chay, không nên kiêu mạn. Hiểu kiêu mạn không? Mình tập dễ dàng ăn chay rồi, thế là ví dụ như kiêu mạn là vậy nè. Có nhiều người ta muốn ăn lắm, nhưng mà tại vì hoàn cảnh tại cơ thể ăn được. Đi chùa với đi năm 10 năm rồi mà hỏi chị ăn chay được mấy ngày? Không muốn ngày. Rồi có những việc khác người ta mới đi chùa để ăn được 10 ngày, ví dụ như thế. Thì cái người mà ăn chay 10 ngày đó đừng có nên tỏ ra tâm nhưng mà không tốt. Năm nay mà nói có 4 ngày, tôi mới 2 tháng 10 ngày cái năm thôi. Cho nên tôi tránh những việc vui mạng là vậy đó. Thế đó nữa là háo kỳ. Ăn chay nên tránh những cái háo kỳ là nữa. Sao quý vị biết không? Háo kỳ là nghĩa là mới có 2 ngày ăn chưa xong, nghe giảng đạo như thế, nghe giảng bài ăn chay như thế này, về cái tử trạng ăn chay được. Thấy không? Háo kỳ là vậy đó. Nghĩa là Đức Phật tập lòng, nghĩa là 2 ngày ít tháng nó quen lên 4 ngày, cứ như thế đi, chứ đừng có nên sao? Đừng có nên dục tóc. Dục tóc thì bóc đạt, chắc chắn như thế. Đó, cái thứ hai. Điểm thứ ba là không nên ép sát, ăn chay không nên ép sát. Ép sát có nghĩa là ngày nào cũng muối, ớt như nước tôm. Phải làm sao ăn mà có hoa, quả, khoai, đậu, nghĩa là phải có sinh dưỡng nên ép sát phải không tốt. Kế đó là giả đồ mặn. Biết giả đồ mặn không? Chẳng hạn như 3 cái bắp chuối như cái gì đó luộc ra được cái xe gì đó bỏ mất rồi phận lẫn chứ đâu không nổi. Tôi bưng ra nó đây là có gì đâu phải. Kế đó là đừng cho quên ngày chay. Cái ngày nào mà mình đã hứa 4 hoặc 6 hoặc thì phải là đúng, rồi là đều quên. Bởi vì nếu cái chuyện đó mà mình quên thì làm sao? Phải mua lịch để ở nhà, hoặc là lịch cuốn, hoặc là lịch treo ngày âm lịch để mình biết. Cái đó cũng còn lắm, để giữ cái tâm cho nó đi cho đúng. Kế đó là tránh đừng khi ăn chay, đừng cho nên ăn ngủ gì tâm nhiều. Bởi vì nó không tốt. Ngủ gì tâm là hành, hẹ, tỏi, nén, hương cừ. Kiểu người ta nói là có nhiều chùa cho ăn. Hương cừ là một cái chất ở bên, cái chất nó được lắm ở bên Tàu, ở bên Việt Nam mình hình như những người cũng có. Hành, hẹ, tỏi, nén, hương cừ ở trong sách nói đó. Bởi vì những cái loại đó, những cái thứ đó, nếu mà ăn sống á, thì đọc tụng lễ bái năm linh linh, và ba cái con quỷ mai gì đó cho nó dính miệng vào, ngủ đâu nó như cho nó dính miệng liệu là biết. Còn nếu ăn chín á thì nó tăng trưởng dục lòng, là nói gì cũng bị tăng lên chắc. Nhưng mà có nhiều nó bị cái danh từ không có thấy nói kiểu hết, thành ra có nhiều chùa có cái chân bánh bé này là đưa món của kiểu. Thì cái chuyện đó không biết sao có vụ đó. Chứ còn thiệt ra nếu mà cử là kỹ thì thẳng cử luôn. Bởi vì cái thứ năm là hương cừ, trong đây là thiệu. Đúng là như vậy. Cuối cùng là cũng tránh cái ngày ăn chay đó, là cũng không nên ăn những tôm, cua, sò, ốc. Là bởi vì sao? Tuy nó không có máu, nhưng mà nó có sự sống, phải không? Có sự sống, cái cua, nó bò, đúng không? Tôm. Nhưng mà nó không có máu thì tránh tốt, tránh tốt. Còn cái chuyện mà tướng già tướng việt giờ thì không gây phương, thì không biết người ta nó nghe người thì nói chay, người thì nói ăn được, kẻ nó ăn được cái vụ đó thì thôi, mà ăn cái đó nó bổ nên độ nặng không. ăn đậu nành cho nó khỏe, nó dễ không? Hả? Sao ta nhưng mà nó không có hại, không có sinh dưỡng.
Không có sinh dưỡng cho tôi. Nó phải có cái lục chế ra.
Bây giờ đang nói tới cái phần kêu là lợi ích của sự ăn chay. Lợi ích của sự ăn chay trước hết là thưa quý vị là tăng trưởng lòng từ bi và bố thí cái phương pháp lưu quý. Bởi vì người ăn chay thì dĩ nhiên là bố thí cái pháp lưu quý cho sinh vật năm sợ. Còn nếu mà mình sát sanh nhiều kinh tế đó nó không tốt. Phương pháp bố thí lưu quý năm sợ tránh được nghiệp sáng. Trong sách nói nhất thiết chúng sanh vô sát nghiệp hà thầu thế giới đồng đa minh. Nếu mà tất cả trên thế gian là không có nghiệp sát á thì lo chi thế giới chẳng hòa bình, tại vì còn cái sát sanh, và đã sát bao nhiêu nó sanh, bao nhiêu sát bao nhiêu nó sanh, mà nó sanh còn hơn nữa, nó sanh nó để cả thù cả oán, mà nó không hề biết đâu. Thành ra ăn chay cũng là một phương pháp để tạo dựng hòa bình, hòa bình không có mắc chuyện máu da hết. Đó. Thế đó là tiết kiệm. Ở trong sách thì nói cái là rất là tiết kiệm. Đồ ăn chay dễ để không ha? Hả? Ngày quý ngài có đặt cái tên cho đồ chay ngộ lắm. Không, không cho nói cái tên nó. Mà tên chẳng hạn như nói là cái gì mà nó bốn tứ á, thì nói đây là cái món tứ thanh đế, tứ diệu đế. Ví dụ như thế, hàng báo nó thì bảy món đó là hấp và thanh tài. Kêu nó ngon là thanh tài. Nếu còn cái này nói là một thịt con gì đó, thịt con, thịt hầm gì đó, nó quá hứng được không? Bởi là cái đặt cái đó cái thách rồi ạ, ta thách món gì nấu cái gì đó cái đó có rồi. Quý vị cũng nên theo cái đó hay không? Cái danh từ trong đạo không học để khỏi quên nữa. Và mất còn học giáo lý nữa. Đó. Còn kế đó nữa là khi ăn chay thì tự nhiên như hồi nãy tôi nói, tinh thần được nó nhẹ nhàng hơn. Nếu mà mình biết cách ăn, biết cách mà điều dưỡng thì tinh thần nó trong sạch, nó nhẹ nhàng, thân thể khỏe mạnh. Đó. Đặc biệt là bớt dần bớt cái sự nóng nảy, bớt dục vọng, điều đó có. Nếu mà ăn nó bớt chứ không phải là hết, dần dần. Quá lại dễ nhiếp vọng tâm, dễ nhiếp vọng tâm điều đó có, bởi vì điều đó chúng tôi thấy là người thực hành nên dễ nhiếp vọng tâm. Và cái lợi ích là luôn luôn tỏ ra cái hành vi lành, cái hành vi lành không? Ví dụ như cái ngày ăn chay đó, mà con cháu phòng, con cháu trong nhà mà nó cãi, nó suốt lên cái vật mà nói chuyện nó làm đổ bể đồ hết á, thì trong lúc đó nó hẹn cho tao ăn chay thì nó cũng đỡ tỏ ra hành vi lành, chứ nếu không ăn chay biết à, em ra nghĩa là kỹ tới cùng á, còn ngày nó ngày ngày cho tao ăn chay, nó níu răng một vậy, nó ngày cho tao ăn chay, nó ngày nó cho biết. Nhưng mà trong khi ăn chay á, quý vị nên nhớ là phải có cái tâm niệm, tâm niệm luôn luôn trong những cái bữa ăn chay. Cho nên một vị khuyến khích về vấn đề ăn chay mà họ cho mình phải thơ này đó, và giải từng câu ra thì thấy rằng đây là khuyến khích cho sự ăn chay đó. Là một cái bài thơ luôn luôn nói với lương tâm rằng cho con thoát khỏi đường mê, tức là đừng có cái sự mê muội tham lai, tự thứ tham lai tham sanh. Cho con thoát khỏi đường mê, cho con nhẹ gót khi về tây phương, không còn mắc nợ máu thịt gì nữa. Cho con nhẹ gót khi về tây phương, không phải là nó níu nè, bằng tôm nó níu, bằng cua nó kẹt thì nó níu à, đâu phải đâu. Dặm đường lạc bước tha hương. Cái câu này là nói cái khi mà mình bỏ cái xác thân này rồi, cái phần thức phần hồn của mình nó chỉ đi có một mình thôi, tức là dặm đường lạc bước tha hương, đi đi lại lại trong trường tử sanh. Đây cũng muốn nói rằng ý nghĩa sanh lai tử khứ, khi một cá khác khiến mình giết nó ăn thì nó tìm cách nó để hại mình lại, kêu là đi đi lại lại trong trường tử sanh, hết sanh nữa tử, cái sự mà chém giết lẫn nhau ha, mệt lắm. Mê mờ tánh giác diệu minh, làm như thế cứ mê mờ cái tánh giác này. Cái tánh giác sáng suốt của mình hiện minh tức là cái sự sáng suốt nhiệm màu đó. Tôi năng sáu đạo muôn hình dở dang, cứ vì cái sự sát sanh cho nên phải trả dây dây trả mãi. Chứ là tôi năng sáu đạo muôn hình dở dang, nghĩa là nay thì mang thân này, mai thì mang thân khác. Do đó cho nên cái bài thơ đó để nói lên cái gì, để khuyến khích có cái tâm niệm để mà anh trai. Tôi đọc lại đối với chị Kim hoặc là Âu Đông Anh đi. Cho con thoát khỏi đường mê, khỏi đường tâm, cho con nhẹ gót khi về Tây Phương, dặm trường lạc bước tha hương, đi đi lại lại trong trường tử sinh. Mê mờ tánh giác diệu minh, trôi lăn sáu đạo muôn hình dở dang. Sáu đạo là sáu con đường sanh tử luân hồi đó. Hồi nãy cái giảng đầu đường sang Atula, đường làm người, đường đi tới địa ngục ngã quỷ xuất sanh, đường đi tới cảnh đạo lục dục. Thì quý vị hiểu ba cái lợi ích đầu để kết thúc lại bài pháp hôm nay. Dầu người không có lòng từ bi, không có tin nhân quả luân hồi đi nữa, nhưng mà ăn chay cũng có lòng được. Thấy không? Bởi vì nó học vệ sinh biết tốn kém thì tốn kém phải đúng, mà không cần sách nói thì tôi lặp lại hoài. Ăn giảm tiền không đúng. Và nhẹ nhàng, con người cái nhẹ nhàng thì chắc chắn rồi đó. Ăn chay một gói nhé. Cái gì thay? Một gói nhé.
Có rồi thầy.
Không đúng không?
Ăn xong cái thôi, còn quý vị mà ăn cứ ba cái nấm nè, ba cái đồ mà đặc biệt thì nó nặng nó cũng nông nói. Nếu mà ăn rau cải nó
bây giờ như này đặt cho tình dịch chung hợp.
Không có tình dịch còn.
Ăn tình dịch mà đều chai thì tạm chung hợp, chai mà đều cả. Anh lấy chứ anh...
Thưa ta nặng ha, tình dịch. Người trong đạo ăn chay thì lợi lạc lắm. Nhưng mà tôi lặp lại lần nữa, không phải chỉ ăn chay mà thành đạo đâu. Ăn chay là cái phương tiện, ăn chay để dễ tu, dễ tiến. Mình phải lo tu tiến nữa chứ phải. Đừng có nghĩ là ăn chay rồi thành Phật hay là sát khổ được. Cho nên khuyên các Phật tử nên cố gắng. Nếu vị nào chưa ăn nhiều thì thật sự, nếu vị nào ăn đã quen thì gắng mà lo. Bởi vì chúng tôi đã nói là đây là cái phương tiện, mà nếu phương tiện chúng ta không có thì làm sao được đó. Thì chúng ta lúc nào khi mà ăn chay để tránh cái tâm gọi là có cái sự mà dây trả thảo dây mà mình suy nghĩ đó, và lúc nào cũng nghĩ tới nhân vật nghĩ lòng mình trả cái lòng từ bi mình thương nó, thì không có cái gì gọi là quan quan tương báo đâu. Còn không thì nó cũng mệt lắm. Thì chúng tôi mong sao quý vị gắng đến đời xuống nữa rồi lo tu tập. Ngoài cái vấn đề ăn chay ra, dĩ nhiên là lo tìm một cái hướng đi của mình để một cái ngày 100 tuổi ra đi nó dễ dàng, nó nhẹ nhàng, có chỗ mình quy hướng. Còn bây giờ không có lo tìm một cái chỗ để quy hướng, cái ngày ra đi vừa bạn không biết đi đâu, nó mờ mờ, mà trong lúc đó đã bỏ hết xác thân rồi, chỉ còn cái linh thánh. Và cái nghiệp đó nặng thì nó như gì. Cho nên bây giờ mình phải lo trước, không có ai lo cho mình và mình lo cho mình đâu. Chính Ngài Quy Sơn, linh hồn Ngài cũng nói rằng vô thường lão bệnh, bất giữ nhân kỳ, tiêu tồn tịch vân, sát na dị thế. Cái sự vô thường, sức thật chất á, còn đi già, đi đau, nó không cho người hẹn. Năm cho bất giữ nhân kỳ và năm cho mình hẹn, tiêu tồn tịch dân sáng toàn chịu sát na dị thế, một giây phút nó đã sang đời khác rồi. Cho nên phải gắng, đừng có nên mà gì kêu là hẹn lòng hẹn không nữa. Lo tốt nào tốt nữa, làm ăn không có làm ăn. Còn cái vấn đề mà tu tiến là nó tu tiến. Còn cái vấn đề ăn chay như tôi vừa nói đó, nó vừa tập sự, vừa phương tiện để giúp cho mình nhẹ nhàng hơn. để mà giải cứu tu đạo nghiệp phúc tội trang nghiêm ha. Thế tình có tôi cũng có nhiều người cứ những mãn tưởng ngày xuân muôn tuổi chắc là ngày nào cũng xuân hết, không có đâu. Cho nên lắm cơ ngôn đeo đuổi yêu hoa, ngờ đâu tai biết mắt lòa, diêm vương sắp rước đến tòa. U minh coi chừng nữa nè, anh đã phải lo trước đi, đừng có để tới được chung tiêu là nước tới nơi là chàng nhảy như không kịp đâu. Chúng tôi mong mỏi như thế, nhất là quý vị thấy không, thời giờ nó lẹ đó, trẻ người ta không mong ra tu luyện người nào tốt hay không, muốn hỏi gì? Vâng, không có thì cũng được, tôi không thay đổi cũng được, nhưng mà lịch ta bây giờ thầy thấy bây giờ chỗ nào cái chùa nào đó thì cái ngày đó theo cái sự mà chay là ở bên Á Đông á thì nó có cái nghĩa theo đó không? Còn như hồi nãy thầy nói là từ khi nào mà không có không tìm được thì cũng vẫn được như thường, nhưng mà nghĩa là kho thánh mà nói á, nếu có lịch xa thì ăn theo lịch xa thì nó hay hơn, nó hay hơn bởi vì cái ngày nó nằm ở trong cái ý nghĩa đó, mà mình thì mang cái dòng máu của Á Đông, thấy không? Cái đây là cái hình thức bên ngoài, cái sự tướng mà nếu mình là cứ là mình theo cái sự tướng một cách có ý nghĩa chứ không phải là theo vô nghĩa đâu, thì cái lý đạo ở trong đó, cái việc làm của mình nó dễ dàng kết quả hơn. Tuy nhiên nó không cần cái tâm nữa, nếu trong lúc đó cứ theo ngày ta nhưng mà cái tâm nó không có đặc biệt, không có đúng đắn thì nó cũng là lắm, nó còn cái nghĩa đó nữa. Trừ khi nào mà bây giờ tìm không được thì thôi bây giờ ngày ta ngày tay thì thôi, tâm mình bình đẳng không ngày nào cũng được. Còn nếu có thì nên ăn theo ngày ta thì nó hay hơn. Ví dụ như bây giờ ngày rằm, nhiều khi ngày rằm thì mình cứ nghĩ ngày đó là ngày trăng tròn, thấy không? Nhưng mà nếu mà mình so với ngày tây, nhiều khi 15 tây, thấy không? Nó là mình nghĩ là ồ nó chọc là bữa nay ngày 5 tây, nếu mà mình lịch đọc lịch Việt Nam tới ngày 2, ngày 2 tức là trăng tiết rồi, thí dụ như thế. Thành thử ra từ khi nào mà không có, không có lịch thì thôi cũng được đi, thấy cái tâm là đầu. Còn nếu mà có thì tâm và cảnh và sự tướng cho nó đi đâu thì cái đó nó mong kết quả hơn. Cảm ơn mình tính là như vậy. Hả? Rồi. Hoàn toàn được. Còn biết rằng cái ngày đó mình hoặc quên hoặc là giả quên. Giả quên cũng có lắm nha. Giả quên đó. Ờ, nhưng mà biết trả lại thì cũng đỡ đó. Nghĩa là được. Nhưng mà không có còn gì hết. Nên nhớ là không còn gì hết. Cũng như có nhiều người cảnh đây tôi nói luôn á, có nhiều người mới tuần trước đây nè, thưa chúng tôi nói về ví dụ tụng kinh, nói về chúng con thì ta nói tụng pháp hoa là phải ăn chay, nói trọn vẹn mà giờ chúng con ăn chay ít quá đi, mới có một tháng có mấy ngày thôi mà giờ con phát tâm muốn tụng pháp hoa có được không? Có người chị nó nói với con nói là không được, có tội. Cái gì nó có tội? Điều nó thế này nè, phước là kém phước, thấy không? Ví dụ như bây giờ mình vừa ăn chay vừa thành tâm tụng thì phước trọn vẹn, phước rất đầy đủ. Còn bây giờ cái hoàn cảnh mình chưa có thể ăn chay được, nhưng mà mình có lòng tụng, trong lúc đó trước khi tụng niệm mà xuất nguyện lương mà đông đó nghĩa là giữ tâm thanh tịnh có thể như thế thì 10 phần phước đức có thể mình cũng khuyết được một, mình khuyết một hai, thấy không? Chỉ khuyết thôi, chứ còn nói chuyện mà không có phước đức mà có tội gì thì chuyện không bao giờ có được. Từng trước có một vị hỏi chúng tôi như thế, thầy làm cái gì đây nhớ?
vị Bồ Tát, các vị tổ sư tái thế mà các ngài ra đời cũng chỉ vì một mục đích thôi. Một mục đích đó là chuyển mê khai ngộ, hay là giúp tối để đưa người tới cái chỗ ánh sáng, hoặc là giúp cho những người còn phàm phu lên đến quả vị thánh hiền. Đó một đức cuốn. Chính Đức Thích Ca Mâu Ni cũng vậy, nói tiếp với bảy Đức Phật đời quá khứ. Quý vị nhớ bảy Đức Phật đời quá khứ không? Đức Phật đúng một lần nè. Ngài thứ nhì là Tỳ Kiên Phật. Ngài thứ ba tên là Tỳ Xá Bồ Phật. Ngài thứ tư tên là không hả? Hàm Mâu Ni Phật. Ngài thứ năm tên là Tỳ Kiên Phật, Tỳ Xá Bồ Phật, Câu Lương Luân Phật. Từ đến ngày thứ năm Câu Na Hàm Mâu Ni Phật. Rồi đến ngày thứ sáu Ca Diếp Phật. Còn ngày Ca Diếp đệ tử luôn có cái ca này khác nên đồng cho mình hiểu nhiều lắm. Và Đức Phật thứ bảy là thì các ngài luân phiên ra đời. Rồi đây mai mốt bữa kia về đây sẽ có một ngày khác luân phiên ra đời nữa, đó là ngày tôi là Maitreya Buddha. Ở bên Phật giáo Tây Tạng hiện bây giờ ở nơi chánh điện nào thì các ngài của Tây Tạng cũng đều là thờ Đức Maitreya Buddha ở giữa hết á. Mình thì thờ Đức Thích Ca Mâu Ni ở giữa, nhưng mà chỉ có khác á, không phải Đức Đức Di Lặc của bên Tây Tạng giống như Di Lặc của mình đâu. Di Lặc của mình có bộ khá nặng tâm mà vui nữa, thấy không? Còn Di Đức Di Lặc của Tây Tạng giống cũng như các trường hợp khác biệt. Thích Ca Mâu Ni, cho nên ví dụ mà vào ở trong đó hỏi kỹ trong chánh điện của những chùa Tây Tạng thì quý vị kể nghe người ta nói đó là tượng Ma Tri Đa Bụt Đa, tức là cái gì nào? Thì ở đây quý vị nào có biết cái tượng nào Đức Di Lặc hay nào không? Nói là lúc kia theo lời truyền chú của Đức Tổ sư Thích Ca Mâu Ni về thời mạt pháp của Đức Bổn Sư tới 10.000 năm. Bởi vì chánh pháp 1.000 năm, tượng pháp 1.000 năm, mà pháp tới 1.000 năm, tức là 10.000 năm. Thì trong cái thời kỳ 10.000 năm đó, lúc nào đủ duyên, đủ nhân tốt thì Đức Di Lặc sẽ hạ sinh để thay thế cho Đức Thích Ca Mâu Ni. Thì lúc bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni về quá khứ, có kiếp kiếp. Thì ở bên Ấn Độ nhiều khi các nhà tiên tri họ đoán là Đức Di Lặc sẽ sanh ở miền Nam nước Ấn. Thì đó là một dự đoán vậy thôi. Thì theo chúng tôi hiểu là như thế này nè. Khi nào mà hàng Phật tử, nghĩa là nói chung là tất cả chúng sanh và biết đạo một cách sâu đậm, tu hành một cách nghiêm chỉnh thì ngài sẽ giáng tầm. Giáng tầm để mà dùng cái số người đó làm như là căn bản để mà từ pháp tự sanh. Dĩ nhiên là cái cõi này là cõi Sa Bàn rồi, không thế nào mà bảo rằng biết hành tịnh độ được hết á. Biết rằng chư Phật muốn cho cõi nào cũng như cõi nào là tịnh độ hết, nhưng mà thôi. Do đó cho nên người có tâm huyết, người có chí để mà xây dựng cho nhân sinh thì người ta muốn đem ánh đạo vàng, đem giáo pháp của Phật tung giải truyền bá khắp mọi nơi bằng gián tiếp, bằng trực tiếp, đủ kiểu đủ cách hết. Đó. Sư thật mà nói thì mình lập chùa, mình lập giảng đường, mình lập những cơ sở của Phật giáo, mục đích chính là quý vị nên nhớ là để truyền bá đạo hồn, truyền bá đạo hồn, mà cũng để cho tất cả người
năm bất cứ ở xứ nào hiểu được giáo lý chữ Phật, điều đó là hình tránh đó nha. Còn vấn đề cũng mới để lại, vấn đề truyền thông, vấn đề tin tưởng, vấn đề nghi lễ, theo tôi nghĩ đó chỉ là không được hiểu thôi. Theo cái phần tránh á, là bởi vì nếu như hàng Phật tử hay là người thế, người đời mà không hiểu được giáo lý, mà cứ lo nghi lễ, lo hình thức, lo những là kiến tạo chùa tháp cho việc cao lớn rộng rãi để làm gì, thì nhiều khi không khéo á đi ngược lại cái tôn chỉ mục đích của chư Phật, chư Tổ, chư Bồ Tát. Do đó cho nên cái mục đích chính á là để lập nên đạo tràng hoằng du chánh pháp, cái gì nên nhớ đó. Tuy nhiên mình cũng không thể quên được cái truyền thống. Cái truyền thống là gì? Tức là hình thức tin tưởng, cùng bài lễ lại cùng niệm. Cho nên quý vị cũng từng có ngạc nhiên khi đến những ngôi chùa của các nước Phật giáo khác, nhiều khi thấy người ta thờ rất đơn giản, rất đơn giản thờ Phật á, nhưng mà người ta trọng những cái phần học hỏi giáo lý vô thượng của Đức Phật rất là kỹ lưỡng. Bởi vì Đức Phật nói trong kinh Kamala, trong kinh Pali á, Đức Phật nói rằng nếu tin ta mà không hiểu ta, đó là vô tình thủy bán ta. Thế mình phải tìm hiểu. Thì cái mục đích chính của các ngài ra đời là để chuyển mê khai ngộ. Đức Phật Di Lặc không sớm thì muộn ngài sẽ ra đời. Nhưng mà khi nào nhân loại cũng như tín đồ mà tu tỉnh được một số rất đông rồi, để ngài làm cái cốt cán long qua tam hậu cho các người, chứ còn nếu không thì còn lâu, nó phải trải qua tới 10.000 năm tới còn muôn năm đó. Thế đó là nói về lịch sử, đó là nói về hình thức. Cái sự thật mà nói, khi mà quý vị nghe bài giảng bữa nay rồi mà quý vị thực hành được cái chữ mà mỗi người được thực hành cái chữ tốt á, thì lúc nào cũng có Đức Di Lặc trên này. Chẳng những Đức Di Lặc đâu mà mười phương chư Phật lúc nào cũng có bên cạnh chúng ta hết. Tại vì người đời mang cái chữ xong nó không nổi, bị mang cái chữ, đang mang cái chữ nó khổ như thế đó. Thành thử ra các Phật xa này, xa cái gì đó. Được rồi, từ các ngài ở bên cạnh chúng ta mới xa đâu, mà tại vì cái điểm mà mê cho nên vô minh che lấp. Thì bài giảng hôm nay sẽ giúp cho các vị lối đi rõ ràng là đây chỉ được từ mê, mê đây tức là từ chúng sanh, đến ngộ, ngộ đây tức là từ Phật, hoặc là từ phàm đến thánh, đó, từ tối đến sáng, giống nhau hết tất cả những thứ đó. Thì bây giờ chúng ta ở nơi sanh mê đang lặn ngục, làm một suốt ngày suốt đêm quanh năm đường tháng. Bây giờ chúng ta tìm làm sao để cho các cái yếu sanh giác ngộ đến mình. Thì cái bài giảng hôm nay á, theo tiếng Phạn gọi là Vijnana Cha Prajnana Cha. Cái chữ cha này là bà, hai cái chữ này nè. Cha này là bà, chúng ta được cha đi Việt Nam mình cũng nghe. Cha là bà. Nghĩa là Vijnana biết nè. Bây giờ quý Phật tử là biết là 10 điểm là cũng ngon lành. Vijnana là học rồi. Mê đó, mê chưa gì mê, mê gì mê. Bán thì nhà hả? 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 Chúng tôi chơi đi học đạo mà rồi. Thực. Còn Prajnana là ngủ. À. Thức tỉnh. Thức. Đi. Trí tức là trí bát nhã. À, trí bát nhã. Bát nhã thì phải được là trí. Trí tuệ. thiên lệ.
Còn cái kiến thức này, bởi vì nói cái kiến thức cái tức là do kêu là thức ấm hôn mê. À, muốn giảng lấy được cái gì? Thấy rõ cái này nữa là thức ấm hôn mê. Thức ấm hôn mê. À, hôn mê đây, nó đi qua dưới đây. Ấm hôn mê. À, rồi tới tiếng, nó đi tới cái tỉnh ngộ. Tức như là ngộ nhất thiết trí. Đó, thấy chưa? Kêu là nhất thiết trí. Ngộ nhất thiết trí. Hiện bây giờ đây chúng ta đang sống từ thương sanh ra lớn lên cho đến ngày giờ này. Nếu mà chúng ta không khéo á, thì chính hàng ngày chúng ta chỉ sống trong cái phạm vi này. Trong cái phạm vi ta định nghĩa cái chữ biết nha na là gì, ta định nghĩa cái chữ thức là gì. Thức tức là phân biệt hiểu biết. À, thức là hiểu biết phân biệt. Còn tính cũng là hiểu biết phân biệt, nhưng mà đến đây rồi thì tất nhiên như là thêm một học đó. Nếu như ở ngoài đời á, người ta dùng không có phân biệt đâu, thức tự nhiên trí tự nhiên thức, hay là tâm trí thức, người ta có thể người ta nói rồi giống nhau hết. Nhưng mà trong nhà Phật phân biệt rõ ràng lắm về thức nè, về trí nè. Thường thường người ta muốn nói thêm một chữ nữa là tâm. À, hay là cái nhiều chỗ ta nói rằng tâm ý, à, trí và thức, tâm trí thức. À, thì như thế này, nói tới tâm là nó đang nói ví dụ ở gì đó. Tâm là cũng như cái tâm ước của nước nhớ. Còn trí là cái gì của nước này, đừng dài gì vậy. Đúng rồi, nghĩa là thức phân biệt hàng ngày, việc này việc kia việc kia việc nọ là do thức. Mà thức đây chúng tôi sẽ chỉ con đường thú vị. Bữa nay dầu trai tu thiền, dầu trai tu tịnh, dầu trai tu dược mật tôn là tỳ trú, dầu trai tu vipassana, dù cho ai tu mà thở ra tử môn cũng phải hiểu cái công việc này. Cũng là đúng là không tới lâu không đầu lâu hết, chắc chắn như thế. Cho nên chúng tôi có thể là chỉ là từ mê đến ngộ. Bây giờ chỉ cần các chúng tôi muốn hỏi cái gì là cái ý đây là thí dụ cho cái gì chứ không hả? Nước thì đây nè, hả? Mặt nước ha, là thí dụ cho sống của nước. Sống của nước mà khi nói sống của nước á thì tất nhiên là không bao giờ thấy được mặt trăng như lúc, không bao giờ thấy được mặt trời, không bao giờ thấy được cái hình ảnh gì hết, vì nó luôn luôn là bị dao động, bị phiền não, bị nghiệp nó đủ thứ gì hết. Tâm thường thường nói tâm nó là cái tánh ước của nước, dầu nước trong nước đục, dầu là nước có màu sắc xanh vàng đỏ gắn chế trong đó đi nữa, nhưng mà tánh ước của nước vẫn là tánh ước của nước, thì cái đó người ta gọi là tâm. Còn nói tới trí theo trong nhà Phật là cái chữ này này, chúng tôi muốn nói tới thời gian chữ trí trong nhà Phật phân biệt cũng nhiều chữ lắm. Thank you.